Rồi con ngồi đàng hoàng lên, con xếp bằng lên. Con quay mặt ra qua bên kia. Hay con ngồi giữa tượng này. Được rồi. Bây giờ tôi tiếp xúc với cậu đây. Xin mời cậu ngồi ở đó. Cậu ngồi xuống đó đi. Xin lỗi nha. Đây là phòng ngủ thì nó không có ghế. Cậu thông cảm. Mà vấn đề là hồi nãy vô thì đi vô ngủ thì hai cô cháu cứ nằm đó nói chuyện, rồi lại kể chuyện này chuyện nọ. Kể tới người nào là tôi cứ bị đánh, chĩa vào trong vai trái. Cô cứ bị đánh, chĩa vào vai trái, đau lắm. Mà Kiều nó cũng đang kể vui vẻ mà kể mê say mà kể, thì cô ráng cô nghe và cô cũng nói chuyện theo. Thì tới hồi cô mới nói đau quá, Kiều ơi thôi đừng nói nữa nha, nói nữa đánh cô đau quá. Thì là hai lần như vậy, một lần thì cô tự sinh, thì là cô hết ngay tức thì, hết đau quá liền tức thì. Xong cô lại cảm ơn, cô xin là tôi xin là các chư binh chư tướng nào mà đang bên phía của Kiều đây thì xin giúp cho tôi đi. Thì ba coi như 4 năm đêm nay là ngủ ở bên phòng bên đây, thì cô năn nỉ Kiều qua ngủ với cô. Cô sợ quá, cô bị đánh quá. Thế là Kiều qua là ngay từ đêm đầu tiên tới bây giờ hai cô cháu ngủ hai cái giường cách nhau. Thì là từ hôm đầu tiên tới giờ là cô không bị một cái gì cả, không còn bị ai đánh, không bị gì hết. Cô cười, cô nói tại có Kiều cho nên Điển Ông mắc cỡ, Điển Ông không có hành cô nữa. Cô nói chơi vậy á. Nhưng mà cô biết rằng không phải vậy. Bên phía của Kiều là Kiều được bảo vệ rất kỹ bởi cái phần của phía Linh Căn. Thì bây giờ lần thứ nhất làm cô hết đau dài. Lần thứ nhì thì cô mới nói với Kiều, xong cô sinh thì cũng hết đau vai liền tức thì. Thì hiện ra một người nam tướng quân. Tướng quân. Tướng quân có nghĩa là một vị thần tướng. Ăn mặc oai nghi lẫm lẫm, cao to, biết họ nói họ là ai không? Họ là chồng của tổ cô, họ là người chồng chính thức của tổ cô Cửu Nguyệt, là phần căn cốt của con. Và bây giờ cậu ấy về đây và bảo vệ con. Bây giờ tôi đã nói xong rồi, bây giờ cậu nhập vào tôi và cậu nói, cậu xác định cái điều này ở đây có Kiều nghe, cậu xác nhận đi. Dạ thưa cô hai, con xác nhận con chính là người chồng chính thức của tổ cô, cái phần căn cốt chính chủ của cô Kiều đây. Và con thương cái người hôn thê của mình mắc đọa mà con theo. Và đương nhiên con cũng chỉ theo khi mà phần linh căn về xác thì con theo. Con với xác trần không có liên quan gì cả, thưa cô hai. Cũng giống y chang như là chuyện của cô hai và Đức Ông đây vậy. Đức Ông cũng chỉ bắt đầu mà về với cô hai khi mà phần chính căn nhập về trần xác. Và con về đây để con bảo trợ cho trần xác của tổ cô. Con không liên quan gì đến cô Kiều đây. Và con ngày hôm nay tại vì cô hai đã nhìn thấy con thì con mới ra mặt ứng hậu. Nếu cô hai không nhìn thấy thì con cũng không ra mặt. Dạ thưa cô hai, cảm tạ cậu, cảm tạ cậu. Mấy ngày nay tôi ngủ được, tôi mang ơn cậu. Ngày hôm nay á, cho Kiều nó biết một cái sự thật. Hèn nào mà 30 chưa? Dạ, 30. Hèn nào 30 tuổi không có chồng. Nếu đừng tu theo vị lý pháp thì chắc có chồng rồi. Mà tu theo vị lý pháp căng về, mà căng về thì căng đâu cho lấy chồng. Bởi vì căng có chồng đâu cho lấy người khác. Khổ vậy. Thôi được rồi, đây cũng là tôi rất là vui mừng. Bởi vì tôi yên tâm rằng là cái phần trần xác này có lực bảo trợ. Không phải thê thảm như tôi 36 năm trời không có người ứng cứu. Có người bảo trợ để hoằng pháp. Có người thuyết giảng. Có người làm tất cả mọi thứ trừ cứu tôi thì không ai cứu. Nhưng mà ở đây thì cậu xác nhận rằng cậu về đây và cậu cứu Trần Sát, có phải vậy không? Dạ thưa phải cô hai. Con bảo vệ cho Trần Sát không bị mọi sự áp chế và quấy động từ phía thế lực bên kia. Con nói vậy cô hai đủ hiểu rồi. Con là người bảo vệ, thấy cái thế lực bên kia quá mạnh, cậu có chống lại được không? Dạ thưa cô hai, con thừa sức. Nhưng nó cũng ngặt nổi, nói như là cái đạo sĩ, các tiên vậy đó cô hai. Ngặt nổi là việc đó là con không được phép can dự. Thí dụ như là cô hai, thí dụ nha cô hai, con không có nói cô hai sai. Thí dụ cô hai làm một việc gì đó sai thì cô hai phải chịu đòn, con không được quyền cứu. Hoặc là cử quyền cô hai phạt cô hai, con không được quyền cứu. Con cũng y như là ngài đạo sĩ các tiên vậy đó cô hai. Việc không cãi của mình không can dự. Nhưng người của con thì không ai được động tới. Nếu mà ai động tới cô Kiều đây thì con nhất định cứu được, cô hai yên tâm. Còn ở phần ở cô hai thì tùy cái hoàn cảnh. Giống như hiện tại bây giờ thì con có thể bảo an cho cô hai, bởi vì con theo sát để bảo an cho người của mình. Trời ơi, Kiều có phước dữ vậy đó. Nó có phước dữ luôn đó. Có người bảo trợ đó. Thế bây giờ được rồi, bây giờ cũng là một chút duyên. Tôi mừng lắm. Tôi nghe nói bởi vì bản thân tôi, người cô này, bây giờ mà bảo cứu một môn sinh nào đó thì tôi đánh đổi tôi thân mạng tôi quá sức thảm khổ. Cho nên cái đứa nào mà được sự bảo trợ, cái lực bảo trợ của thầy, của tổ, của huynh, của đại là tôi mang ơn các phần linh căn, tôi mang ơn các vị nhiều lắm. Dạ thưa cô hai, sẵn đây con cũng trình diện luôn với cô hai. Những người mà cô hai mời phần linh căn âm căn về và cô hai thấy toàn là thần tướng thiên tào, chính là người của chúng con và chính là con đó cô hai, mô Phật. Vậy bữa nay trình diễn hả? Bữa cô nói tự nhiên cô mời ăn các phần linh căn và âm căn của các mọi người trong nhà này, thì tự dưng cô nói sao cô thấy tướng thiên trào quá trời đó. Tướng thiên trào ngồi vô ăn mà quay nghi lẩm lẩm đó, mặc đồ tướng không. Thì cô nói các vị về, các vị bảo vệ cho tôi, gật gật, nhưng mà rồi cũng chẳng bảo vệ gì được cho cô đó. Đó đó, thì bây giờ cậu nói rằng chính cậu là những người đó. Dạ đúng, đó là phe của chúng con thưa cô hai. Nhưng mà con cũng nói như vậy để cô hai hiểu rằng là con xin lỗi cô hai, là nếu mà tà nó đánh vào cô hai mà có lý do thì chúng con không bảo trợ được, chúng con không có quyền bảo trợ cô hai. Tôi hiểu, bởi vì có người đã từng nói rằng người ở trong đạo nhà thờ mà đem tà tới thì chúng con không thể nào mà chúng con không có quyền. Có nghĩa là tà ngoài thì bảo vệ được, nhưng mà nếu người ở trong nhà mà mang tà về, mang binh, mang tướng, mang bùa ngải về thì không cứu trợ được. Tôi hiểu rồi thưa cậu. Thế thì ngày hôm nay là ắt là Kiều đây nó cũng mãn nguyện, bởi vì cháu nó hiểu, nó biết rằng, nó tin rằng có lực bảo trợ ở bên mình, và có sóng gió, có bão bùng thì cũng có cây tùng, cây bách che. Và nếu tới giờ phút này mà không có chồng, không có được cái người để nương tựa, để bơ vơ giữa cuộc đời này thì cũng đôi lúc cũng tủi thân lắm. Bây giờ chấp nhận tu, chấp nhận bỏ tất cả để được trở về ngôi, để được tu hết kiếp. Cái tu hết kiếp ngày mai đó vẫn còn xa lắm. Cái tu hết kiếp mà được trở về đó cũng chỉ mới là một lời hứa. Nhưng cái hiện tại là phải chịu thương, chịu khó, chịu khổ ở đạo tràng, ở nhà thờ Vị Lai Pháp. Phải phụng sự, phải cống hiến, phải mệt mỏi, phải rất là tu thì khổ lắm. Đâu có được sung sướng như ở ngoài đời. Cho nên là ắt bây giờ Kiều cũng nhẹ lòng một chút. Bởi vì cháu nó nghĩ rằng là bên cạnh mình có lực bảo trợ, và lực bảo trợ đó nếu mà mình tu hết một kiếp này mình trở về thì mình lại được an ổn, được hạnh phúc. Và đương nhiên cái một người đàn ông mà nói rằng tôi đến đây để bảo vệ cho trần xác của vị hôn thê của tôi thì là đó phải là một người chồng đủ rộng lượng, đủ bao dung, đủ yêu thương người vợ của mình. Thì Kiều nó có chấp nhận hy sinh một đời không chồng thì nó cũng mãn nguyện, bởi vì có người phò trì, gia hộ, bảo trợ. Dạ thưa cô hai, nếu cô hai nói vậy thì con xin với cô hai một điều nữa. Điều gì? Cái phần tổ cô của anh Kiều, cái người hôn thê của cậu đó, cậu cho tôi tiếp xúc với cô ấy được không? Trời ơi, ra từ trong người anh Kiều, từ người anh Kiều xuất một cái thấy bò ra. Ôi trời, cái con này Kiều, con có dám bắt con này không? Không có gì đâu, con lấy miếng giấy hay gì con bắt nó ra giùm cô. Sao con chui được vô trong buồng, trong mùng mình vậy ta? Mình tấn mùng mà. Thôi được rồi, ra rồi đó, cái phần ở trong Kiều ra, đúng rồi đó, phần căn đang ở trong Kiều. Cô tưởng đâu là mở cửa mời vô, ai dè đâu là từ trong người của Kiều cái là thấy xuất ra. Được rồi, tổ cô, chào tổ cô, cảm ơn tổ cô đã có lòng để cho trần xác về mà hỗ trợ cho vị lễ pháp. Tôi cảm ơn các bạn nhiều lắm, cảm ơn rất nhiều. Tổ cô nói gì? Tổ cô nói gì với Kiều? Khuyên gì với Kiều? Tổ cô nói. Tổ cô nói đi. Tổ cô lớn tuổi hơn Kiều hả? Dạ con 34 tuổi. Đây rồi. Kiều em ơi, cô nói tổ cô thường nhỏ chứ sao tổ cô này lớn tuổi. Dạ con 34 tuổi. Em ơi, cõi trần thế nó như nhà lửa. Mượn cõi thiền mà né nha em. Ngày hôm nay thì em ráng mà em buông rèm. Xa cõi tục muôn đường thống khổ. Chị về đây thương em mà nói đó. Dẫu bây giờ còn chút bão tố phong ba, nhưng em ơi nép vào cửa vào nhà của vị lai pháp đó mà qua hồi giông bão. Và em ơi, đó cũng là cái áo mẹ cha mình chứ có đâu xa. Em hãy giữ lòng trung hiếu cho trọn vẽ một nhà, cho trọn một nhà, đừng sai sót để trở về cố quốc. Ngày mai này chị em ta trọn điều mãn ý thì em ơi, cõi trần thế chớ có lần khân. Đường tu ngày hôm nay dẫu chưa được trọn phần, bởi tâm ý chị còn chưa rốt ráo. Chị là một nữ thần, chẳng phải là người áo mão, chẳng thể mà đăng đàn với cái áo thánh như cô hai. Cho nên em ơi, thôi thì cứ nương tựa từ rài. Cô thương em lắm đó. Thì hãy cố gắng mà giữ mình cho vẹn vẻ. Anh chị đây ngày hôm nay thương em, về xin cô cho ra mặt một lần cho thỏa, để cho em chút niềm tin mà giữ lại trong mình, để em ơi ngày mai đây sang trong suốt cuộc đăng trình, dẫu có hẩm hiu, có cô đơn, có lẻ bóng, thì em ơi hiểu rằng ở bên em cũng chẳng hề rời bỏ. Là chị, là anh, hãy tạm gọi vậy đi mà. Không ai bỏ em đâu. thương xót lệ lòng xa. Và em thấy đó giữa nơi chốn mà ba quân hiển lòng, em dẫu có một chút lo, một chút sợ, một chút bất ổn, thì em ơi cũng chẳng có ai làm gì được em đâu. Anh chị đã về đây rồi thì chẳng bỏ em lâu, em cố gắng cho qua truông đi vậy. Cô hai thương em thấy rồi, em đã thấy phòng ốc được trọn vẹn, đẹp đẽ vuông tròn là cô xây vì em đó em ơi. Bởi vì không muốn cho em phải khổ thêm một ngày, phải chịu chèn ép bởi ma binh thời loạn thế, nên cô phải bỏ tiền xây cho em đó vậy. Thôi thì em cố ẩn nhẫn cho qua ngày. Chị đây thương em, thương lắm em ơi. Nhưng ngặt nổi chị cứu em chưa cứu đặng, bởi vì tội em cũng là tội chị đó hẳn. Ráng để trở về, còn mấy nã đâu em. Ngày mai đây rồi sum họp chị em, căn với xác tuy hai mà cũng một. Dạ thưa cô hai, con xin lui gót. Còn cậu, cậu có còn nói với tôi điều gì nữa không? Dạ thưa cô hai, không. Chúng con chỉ xin phép cho cô hai được có mặt bên cô Kiều đây để mà phò trì gia hộ. Chúng đó là người của chúng con và chúng con nhất định không bỏ xác trần. Vậy thì tôi cầu xin Điển Ông người nghe giùm cái, người nào động lòng giùm cái, và để người thấy rằng cái lòng người, trái tim người có mềm đi, để người bảo, người cũng nói như cậu đã nói vậy. Người của tôi không bỏ, và hãy cứu lấy người cô vị lý pháp này. Cảm ơn cậu. Như vậy tức là tôi, những cái đoàn mà tướng, quan tướng triều đình đó là người của cậu. Dạ đúng thưa cô hai, đó là người của con. Thế thì tôi đang đề nghị như vậy, tôi qua bên kia đúng. Cô nói sao mà tôi không tin rằng ngủ cùng phòng với Kiều tôi lại được bình an. Nhưng tôi biết Kiều bình an bởi vì tôi bình an bởi vì những thế lực ở phía của Kiều đã bảo trợ cho Kiều. Và nhờ vậy tôi được bảo trợ ở trong một căn phòng. Tôi biết điều đó, và ngày hôm nay tôi đã thấy mặt cậu rồi thì tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Thôi thì xin cậu hãy giúp để cho Kiều nó ngủ chung một phòng với tôi, để cho tôi được bảo an, tôi không có bị đánh. 4 năm đêm nay, từ lúc mà Kiều qua đây ngủ thì là tôi không có bị đánh nữa. Tôi rất là mang ơn cậu, và tôi ngủ rất là ngon, mang ơn cậu. Và Kiều qua đây Kiều ngủ cũng ngon. Nếu Kiều nó nói qua đây nó không ngủ được thì tôi cỡ nào tôi cũng sẽ trả về. Bởi vì tôi không muốn vì tôi mà ai phải khổ cả thưa cậu. Thế thì tôi nay mai hả, nếu tôi chuyển trợ, tôi chuyển bên kia thì cũng xin cậu là để cho Kiều sang bên kia. Nhưng mà cho Kiều qua bên phòng bên này, ở bên này để có nó gần bên bé Chi, tội nghiệp nó. Bây giờ nó không có chồng mà hai đứa con. Nó ở một mình nó quạnh quẻ bên này, một phòng tội nghiệp quá, tôi thương lắm, tôi xót lắm. Tôi xin với cậu cho phép hỗ trợ, và cậu cố gắng cậu hỗ trợ Kiều. Tôi nghe nói là có cái lực để hỗ trợ cho Kiều để mà chống lại những thế lực khác, thì tôi mừng vô cùng và tôi mang ơn. Tôi cảm ơn cậu nha. Cậu còn nói gì với cô Kiều nữa hay không? Nhớ là hãy giữ thân mình cho sạch sẽ, đầu đừng để dơ và luôn phải gọi. Hãy giữ cái tâm mình cho trong trắng. Hãy giữ cái trần xác của mình sạch sẽ, cái tâm mình sạch sẽ. Và cái con người cũ hãy quên nó đi, đừng để nó là một niềm đau trong trái tim, bởi vì nó không xứng đáng với một cái phần căn cao như phần căn của cô, hiểu chưa? Nó là một kẻ chẳng ra gì cả. Và nên quên nó đi, đừng bao giờ nhớ lại nữa. Khi nào cô dứt bỏ nó được, ra khỏi trái tim cô, ra khỏi tấm lòng cô, thì lòng cô sẽ được an yên. Tôi chào cô và hẹn gặp lại khi nào cô trọn vẹn hơn chút nữa. Chào cô, chào. Tôi muốn xin tiếp xúc với cái vị thần chủ. Mà để đây âm thanh kia nó dễ vô mà mình nói là khó. Cái vị thần chủ mà hồi đêm hôm qua lúc 11 giờ đêm mà đã về tiếp xúc, 11, 12 giờ đêm về tiếp xúc cùng với tôi. Cái phần liên quan đến cô Kiều, chúng tôi có một chút thắc mắc là xin ngài giải đáp giúp. Mời ngài ngồi. Dẹp dẹp cái đó đi cho có ghế ngồi chứ. Mời ngài ngồi. Xin mời. Thế thì bây giờ xin ngài... Hồi đêm hôm tôi có chút thắc mắc, nhưng tại vì giữa đêm đêm khuya quá chúng tôi không tiện làm phiền. Bây giờ chúng tôi muốn xin với ngài giải đáp giúp cho chúng tôi, để chúng tôi là người trần. Chúng tôi không có cái hiểu biết của các đấng, chúng tôi không có cái nhìn thấu thị của các đấng. Xin ngài cho biết. Ngài bảo rằng ngài là phần linh căn của người chồng. Còn phần bé chi nó nhỏ nhỏ con. Phần mà linh căn của Kiều thì là phần linh căn của người vợ chính thức của ngài. Và tôi nhớ rằng trước đây đã về một lần ở nhà thờ vị Lê Pháp 2-3 lần rồi, và nói là Kiều là tổ cô của cửu huyền thượng thiên mà mới có 17 tuổi. Sao bây giờ hồi tối tôi nghe phần nữ thần về khai với tôi rằng là cô ấy 34 tuổi và cô ấy là linh căn chính chủ của Kiều. Thế thì hai phần này thật, ai là thật và ai là giả như thế nào? Xin thần quân người ứng báo kính mời. Thần quân người ứng báo cho chúng tôi được biết. Dạ thưa cô hai, đơn giản thôi mà cô hai. Cái phần nào về với cô hai cũng là người 2 căn 3 căn. Cô thấy, hai thấy anh bạn này cũng vậy. Đều là phần 2 căn 3 căn. Thế thì căn nào là căn của tổ cô chính thức? Dạ thưa là hai vợ chồng con là chính thức là tổ cô. Như vậy là tổ cô ở cõi trần miền này thì... Tôi nghe nói là tổ cô cửu huyền hạ thiên là gái đồng trinh. Dạ thưa cô hai, đúng mà không đúng. Làm sao? Bởi vì được lựa chọn là lựa chọn vào phẩm cách và ngai vị, chứ không lựa chọn đồng trinh hay không đồng trinh. Không lựa chọn là có chồng hay không có chồng, thưa cô hai. Nhưng trong cái đời kiếp mà làm tổ cô thì dứt khoát là không được lấy chồng. Vậy thôi. Cho nên rồi người ta thấy rằng là tổ cô là gái đồng trinh. Vậy thôi cô hai. Chứ thực chất ra là có nghĩa là trong cái đời kiếp hiện tại khi mà được chọn làm tổ cô thì là đời kiếp đó phải là gái đồng trinh mới được chọn. Như vậy thì tổ cô cửu huyền thượng thiên, tôi cũng chưa hiểu rõ lắm. Dạ thưa cô hai, con sẽ giải thích cho cô hai hiểu. Thì như vậy đó, có nghĩa là giống như ý, giống như cô hai đã từng được ở trên ứng báo là Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Giêsu là hậu thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tại sao 91 đời kiếp, kiếp cuối cùng là kiếp của nàng công chúa Yayudhala, thì 91 đời kiếp thì về sau á, tại sao mà không có Chúa Giêsu đã ngày Đức ông đã từng xuống thế và Đức bà đã từng xuống thế, Tích Quan Âm Diệu Thiện cô hai cũng biết rồi, mà tại sao lại là không chồng, còn ông tại sao không vợ? Thì đương nhiên rằng bởi vì sao? Bởi vì họ đời sống để mà thị hiện thành đạo ở cõi trần miền nó ngắn ngủi, và họ phải chịu cái kết quả rất là thảm khốc. Cho nên là nếu có chồng có vợ thì sẽ tạo nên một cái nhánh nghiệp quả mới đó cô hai. Thí dụ như là hậu thân của Thích Ca Mâu Ni thì hiện thân làm công, hiện thân để làm Đức Chúa Giêsu, thì nếu mà có vợ có con thì vợ con sẽ phải lên giàn quả. Đức Chúa thì bị là đóng đinh trên thập giá cho tới chết. Thì cái đời sống đó rất là thảm khổ, cái phần đời đó rất là thảm khổ. Nếu mà vợ con cùng theo xuống thế thì sẽ phải chịu một cái hậu quả là truyền đời chướng nghiệp đó cô hai. Mà cái chướng nghiệp đó không truyền đời thì cái nghiệp đó dứt tại chỗ, nghiệp trả xong rồi về. Cũng như cô hai bây giờ, nhân tiện đây xin phép cho con lạm bàn một chút về cô hai. Cô hai bây giờ gieo đâu gặt đó, gieo gì gặt nấy. Cô hai bây giờ gieo 30 năm trả 36 năm chưa hết nghiệp. Thì nếu bây giờ cô hai không trả hết thì có phải hết kiếp này cô hai lại đáo xuống trần miền để trả cho hết nợ hay không? Thì sẽ ra một cái nhánh lương duyên mới, nhân duyên mới, nghiệp quả mới, nghiệp quả báo đền mới. Và lúc đó thì cái phần căn cốt của cô hai có về lại được ngôi trời hay không? Không trả hết thì không về được ngôi trời. Luật đã nói, luật không sai, thưa cô hai, luật đã nói rằng bất cứ phần căn cốt nào, cho dù có tội, cho dù bị đi đày, cho dù như thế nào đi nữa, nếu trọn một kiếp này, đó là luật của vị Lê Pháp. Cô hai, con không nói luật ở chỗ khác, luật của vị Lê Pháp rằng nếu hết một kiếp này mà tu trọn vẹn, không tạo thêm chướng nghiệp mới thì được trở về. Cho dù nghiệp có bằng non bằng núi, cho dù có tạo nghiệp đến cỡ nào ở tiền kiếp. Con khẳng định lại là tiền kiếp chứ không phải hiện kiếp nha cô hai. Hiện kiếp mà tạo nghiệp thì nghiệp tiền kiếp còn nguyên, cộng thêm nghiệp mới, kiếp sau đi đày trả tiếp. Còn kiếp này tu không tạo nghiệp mới thì nghiệp tiền căn có lớn bằng non bằng núi cũng được hoán chuyển trở về con số không. Và thân căn, thân thân nhục thân, khi mà mãn báo thân thì linh hồn lại trở về. Cho nên con nhân đây con cũng xin nói để các huynh đệ, các môn sinh vị Lê Pháp biết cái quy luật của thiên tạo, quy luật của tạo hóa là như vậy. Bất cứ cái phần nào, bất cứ đạo pháp nào, pháp môn nào, đường hướng tu tập nào, nhưng chỉ có mỗi một điều lo ngại bất ổn là nếu là theo một cái tà pháp thì đương nhiên tạo thêm nghiệp, hoặc theo một cái pháp môn mà chưa được công nhận, chưa có chiếu chỉ công nhận của thiên trào. Mà khi được chiếu chỉ công nhận của thiên trào không phải dễ, cô hai trả giá 30 năm mới được một cái chiếu chỉ của thiên trào. Phải vậy không cô hai? Không phải một ngày một bữa mà được đâu. Cũng như một vị nào đó bảo rằng tôi tu 28 năm tôi mới đắc quả vị La Hán. Và cô hai thì nói rằng ông tu đến hai năm thứ 28 thì phần căn La Hán mới về xác trần, khi mà quá trình rửa xác, khảo sát trả nghiệp của ông đã xong. Thì như vậy đó cô hai, có nghĩa là hiện tại bây giờ cô hai nếu mà những việc cô hai làm, cho dù cô hai gánh nghiệp của người thì cô hai cái nợ mà cô gái gánh của người 50, 100 triệu thì 100 triệu, 50 triệu đó cô hai phải trả. Nếu cô hai bảo tôi chấp nhận gánh cái nghiệp này cho cái người này nợ 100 triệu thì cô hai phải trả 100 triệu. Cho dù rẻ 10 triệu thì 10 cái nghiệp của 10 người cô hai cũng nợ 100 triệu, phải không cô hai? Cô hai đã cảm ứng được điều đó rồi. Thì ở đây con theo chuyện này con nói cô hai nghe, có nghĩa là cái vòng luân hồi nghiệp quả sẽ chấm dứt khi trọn một kiếp trần này tu và không tạo thêm nghiệp mới, thì vòng luân hồi nghiệp quả sẽ chấm dứt tại đây và trần xác mãn báo thân được trở về phục vị ngôi trời, phục vị cái quả vị tiền căn. Còn nếu bây giờ kiếp này tạo nghiệp thì cái nghiệp hồi kiếp trước còn nguyên si không có được xóa bỏ, mang theo cộng với nghiệp mới và đi đày thêm một kiếp nữa. À, cô hai, con điềm chỉ cái mặt người cô hai nhìn thấy rồi đó cô hai, trời đất. Chỉ mặt cô, biết ai rồi. Cô hai cứ chờ đi. À, tiền kiếp có khối nghiệp, kiếp này tạo thêm một khối nữa, cộng lại thành hai khối, đi đài tiếp. Thê thảm hơn kiếp trước. Kiếp trước còn có binh tướng, có thần hầu, có thần chầu để mà tạo nên tiền bạc, tiền muôn bạc ức. Kiếp sau đoạn mất thân căn, không còn thân căn nữa thì lấy đâu ra binh tướng và thần chầu? Và với một khối nghiệp vĩ đại tiền kiếp và hiện kiếp thì kiếp sau trả bằng cách nào cho hết cô hai? Còn cô hai bây giờ cô hai đâu làm đâu trả đó, cô hai bước bước nào là bị đòn bước đó, từ chỗ đó mà cô hai trả hết những gì cô hai đã vay. Cô hai nói rằng 36 năm mà nợ gieo 30 năm, nợ trả 36 năm chưa hết. Cái nợ trả 36 năm chưa hết bởi vì cái nghiệp mà cô gánh của người nó quá sức là kinh khủng. Thì bây giờ cô hai trả 36 năm chưa dứt nghiệp, ắt cũng hợp lẽ trời, hợp với trừ cộng nhân chia, con nói vậy cô hai ắt hiểu. Tại làm sao mà điển ông thương cô đến chừng đó mà điển ông phải bất lực không cứu được cô? Bởi vì nếu điển ông cứu cô thì hết một kiếp này cô phải đọa lại cõi trần miền kiếp sau để mà trả cái nghiệp mà kiếp này cô hai đã gieo đó cô hai. Cho nên con xin lỗi cô hai, ngày hôm nay con cũng mạn phép của thiên trào để mà phân tích cho cô hai rành rọt mọi chuyện, để cái tâm cô hai đỡ uất ức, để lòng cô hai nhẹ nhàng hơn một chút, và để cô hai không thấy rằng uất hận điển ông là người chính chủ đã phò trì cô hai suốt 36 năm nay mà bỏ mặc cô hai trong mọi cơn hoạn nạn. Bởi vì điển ông muốn để cho cô hai phải trả cho hết nghiệp quả của mình để kiếp sau không đáo lại trần miền đó cô hai. Tôi nghe thì thuận, tôi nói với cậu rằng một cộng một là hai mà hai trừ một là một, đúng vậy. Nhưng nếu nói về chuyện tâm linh, nếu nói về chuyện hoằng pháp độ sanh, nếu nói như vậy thì tấm lòng của Bồ Tát cũng cứ đem hai trừ một ra còn một, mà đem một cộng một bằng hai, đó là hợp lẽ trời, có phải vậy không cậu? Thôi tôi xin lỗi cậu, tôi cũng không muốn mà nói riết nói rống cậu làm gì, bởi vì cậu không liên quan đến nghiệp quả của tôi. Được rồi thưa cậu, thế thì cậu có thể nhìn thấy tôi ở ngày mai rằng là tôi trả hết kiếp này hết nợ chưa vậy cậu? Hay cậu có nhìn thấy hết kiếp này tôi trả chưa xong nợ? Diệu trì ta về đây.
Trời ơi,
Lại mẹ. Con kính mời mẹ.
trời ơi,
Con đâu dám thỉnh mẹ về đâu. À, cậu thần ông, thần quân, xin ngài tiếp tục, ngài nói cho tôi biết, hồi nãy ngài đã khẳng định ngài và vị hôn thê đây chính là phần căn chính chủ của Kiều. Thế còn cái phần căn của cái cô 17 tuổi là ai vậy? À, xin cậu cho tôi biết. Dạ nói đây cô hai. Ổng lột áo. Nghe thấy tự dưng ông nắm ông lột ông cởi áo ra. Thì cái cô bé mà dài sưng. Thế thì phần căn này cậu cho tôi biết, phần này có phải là á căn hay không? Dạ chính phải cô hai. Á căn mà lại là tiền căn nữa cô hai. À như vậy là tiền căn của tổ cô thì cũng là tổ cô, cho tới khi mà đạt đủ cái quả vị thì được cho về trên làm tổ cô thiên trào. Chính xác đó cô hai, đây là tổ cô, nhưng mà tổ cô đây không phải là tổ cô chính chủ của cái phần tiền căn của thiên trào. À, tổ cô thiên trào chính là hai vợ chồng con, và tổ cô thiên trào có vợ có chồng, con khẳng định lại với cô hai điều đó. Và tổ cậu của thiên trào cũng có vợ có chồng thưa cô hai. À, chúng con sống một đời sống bình thường bởi vì thưa cô hai, con xin phép cô hai để cho con phân giải thêm một chút nữa. Bởi vì nếu mà chúng con ở đây chấp nhận là kẻ là một cây, một hoa, một nhà, một cảnh thì ắt không có bách tính vạn dân cô hai. Bởi vì ở trên này có sanh, có lấy vợ lấy chồng, có sanh con đẻ cái, có lưu truyền vĩnh kiếp thì mới bách tính vạn dân ở dưới này, bách gia chi họ thì mới có lưu truyền nòi giống. Còn nếu chúng con không có vợ có chồng thì xuống ở dưới cấp dưới của chúng con ở cõi trần miền này thì bách gia chi họ là sẽ là một nhà một cảnh, không một chồng một vợ, không đẻ con. Dạ thưa cô hai, lấy chồng không sinh con, hoặc là nam đồng trinh nữ đồng trinh. Dạ thưa cô hai, nếu mà nam nữ đồng trinh hết thì không có truyền nòi giống cô hai, không có lưu truyền nòi giống, không có tộc họ, không có phả hệ đời nay và đời sau. Nếu mà cứ tổ cô tổ cậu đồng trinh hết làm gì có sanh con đẻ cái, đâu có tộc họ, đâu có con cháu, đâu có lưu truyền. Ông bà sanh ra cô cậu, tới cô cậu là cô cậu đứng luôn không sanh nữa thì lấy gì đâu có lưu truyền. Ngộ thiệt. Được rồi, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Dạ thưa cậu, thế cậu còn góp ý cho chúng tôi điều gì không? Cậu khuyên chúng tôi điều gì không? Cậu có vẽ đường cho tôi một chút xíu nào đó không thưa cậu? Cậu giúp tôi đi, tôi quá thảm khổ rồi. Điển ông không bao giờ giúp, tôi nói thẳng từ mấy mươi năm nay chưa bao giờ điển ông bảo làm vậy đi đừng làm kia, không bao giờ điển ông nói cả. Tôi có thể hỏi từ người khác và người khác sẽ nói với tôi, đương nhiên cũng phải qua sự chấp thuận, sự rộng lòng của điển ông. Thế thì xin cậu, tôi có thể về ở trong cái phòng đó hay không thưa cậu? Dạ thưa cô hai, chuyện này con không dám ý kiến. Vậy sao? Tôi nghe cái điều này cũng rành lắm rồi, tôi cũng nghe thường lắm rồi. Thôi được rồi, thì ngày nào mà Kiều còn ngủ chung phòng với tôi một mình tôi bị tà nó đánh tận đầu giường, nó đánh suốt ngày suốt đêm, tôi quá thảm khổ. Tôi thôi bây giờ Kiều qua ngủ với cô đi. Thân của Kiều thì không có phần nào theo đánh, có thể con ngủ với cô bình yên. Thì quả tình rằng Kiều qua với tôi mấy đêm thì là cô cháu đều ngủ ngon lành, không có bị một cái gì bất ổn cả. Thì ở đây tôi cảm ơn cậu. Thôi được, ít ra thì tôi cũng sẽ nhờ vả Kiều cho đến lúc chừng nào mà chú ở bên Tây về. Chú về thì Kiều sẽ trở về phòng của Kiều và không ngủ cùng với cô nữa. Thì tôi xin với cậu là hãy cố gắng giúp tôi trong một cái thời gian ít ỏi. Biết đâu... Rồi lại khóc nữa rồi, linh hồn cô nó khóc nữa rồi. Đó, nó đang khóc nè. Biết đâu rằng khi mà đó tôi trở về trên thì tôi có được mấy mươi đêm mà ngủ được mà không cần dùng thuốc ngủ. Dạ thưa cậu, tôi mang ơn cậu, tạ ơn cậu. Thôi đừng có khóc nữa, dừng ở đây đi, khóc nữa nói không có được. Cậu ơi, cậu còn nói điều gì nữa hay không? Cậu còn khuyên điều gì nữa không? Đi hết rồi.